The Woman with Two Husbands, Being Spoiled for Choice. Male polygamy was acceptable in old Vietnam society, but it was extremely rare for a woman to be married to more than one husband. A folktale has it that the kitchen god's family consists of a woman and two men, but it would be hard to find such a family in real life. However, no matter how rigorous any social laws might be, there are always exceptions. Suppose you were a woman, having to choose from two husbands, each of whom was in his turn legally married to you, one out of love and the other out of gratitude. How would you go about it?
Người đàn bà hai chồng, biết tính làm sao? Xã hội Việt Nam ngày xưa chấp nhận tình trạng đa thê, nhưng việc người đàn bà có hơn một người chồng là vô cùng hiếm hoi. Dân gian có câu chuyện hai ông táo và một bà táo là những vị thần cai quản bếp, nhưng khó mà thấy được một gia đình thật như thế ngoài đời. Tuy vậy, dù luật lệ xã hội nào có khắt khe tới đâu cũng vẫn có những ngoại lệ. Nếu bạn là một người đàn bà phải chọn giữa hai người chồng, mà người nào cũng là chồng có giấy tờ hẳn hoi lúc làm đám cưới, một bên vì tình, một bên vì nghĩa, thì bạn tính sao? Ngày xưa, có đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau rất hạnh phúc. Người chồng còn đang dùi mài kinh sử để chờ khoa thi sắp đến. Người vợ làm nghề dệt vải để nuôi chồng ăn học. Nhưng đến một ngày kia, người chồng đột ngột mắc một chứng bệnh hiểm nghèo. Người vợ vừa phải làm việc hàng ngày, vừa phải chăm sóc chồng. Anh chồng trẻ buồn rầu vô hạn. Bệnh anh càng ngày càng nặng thêm. Một hôm, nhân vợ vừa chạy ra chợ, anh quyết định bỏ nhà ra đi thật xa, mặc cho cơn bệnh đang giày vò thân thể. Đi chợ về, người vợ hốt hoảng, không thấy chồng đâu. Gia đình bà con chòm xóm tỏa ra khắp nơi giúp người vợ tìm chồng, nhưng anh không khác gì bóng chim tăm cá. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến một hôm, người vợ trở nên tuyệt vọng. Nàng bán ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng và trở về quê cũ sống bên người mẹ già. Nàng lập bàn thờ chồng, coi như anh đã chết. Người mẹ thấy con hãy còn xuân xanh mà phải ở giá, lấy làm đau lòng lắm. Trong làng có một anh học trò có cảm tình với người vợ quá đức hạnh, đảm đang, nhờ người mai mối hỏi nàng làm vợ. Mẹ nàng ái ngại bảo con: chồng con đi mất đã hơn 3 năm rồi. Con thủ thiết thờ chồng, như thế cũng là quá đủ. Con còn trẻ, hãy đi thêm bước nữa. Người thiếu phụ mới đầu còn nhất quyết chối từ. Sau thấy gia đình bà con khuyên lơn mãi, nàng đành ưng thuận. Thế là nàng trở thành vợ của anh học trò. Người chồng vừa tiểu đăng khoa năm ấy, năm sau đã đại đăng khoa, trở thành quan án sát. Người vợ nay đã là bà lớn, lần lượt sinh 2 người con, một trai, một gái. Hai vợ chồng cùng 2 con sống trong cảnh giàu sang phú quý. Chồng nàng là một vị quan nhân từ, biết thương dân, thương nước. Ông thường hay tổ chức những buổi phát trần cho dân nghèo. Trong một buổi phát trần nọ, có một người đàn ông gầy gò, bệnh hoạn, ăn mặc rách rưới. Khi đến lượt người này nhận gạo, quan án sát thấy tướng mạo anh ta thật khác thường. Ông hỏi thăm thì biết ngày xưa anh ta từng là học trò, cũng lầu thông kinh sử. Ông bèn thử tài người đàn ông về văn chương, thi phú, thì anh ta trả lời lưu loát, rành mạch. Vị quan nhớ lại thuở hàn vi của mình mà đồng cảm nên đề nghị giúp đỡ người học trò kém may mắn này. Không cho vợ biết, ông cho anh ta ở trong một cái chòi nhỏ phía sau vườn của dinh án sát. Ngày ngày cho gia nhân ra đưa thuốc thang, cơm nước cho anh. Nhờ vậy, bệnh tình của anh mỗi ngày một thuyên giảm thấy rõ. Quan án sát còn cho anh nhiều sách vở để anh có thể học hành trở lại. Người đàn ông này đã khỏe mạnh hơn trước và có thể giúp Quan làm những việc lặt vặt trong vườn. Thì giờ còn lại, anh dồn hết vào việc dùi mài kinh sử, vì Quan khuyên anh nên cố gắng để dự kỳ thi hương sắp đến. Một ngày nọ, Quan bà bước ra sau vườn, tình cờ thấy người đàn ông trước mái chòi. Nàng bủn rủn tay chân, không tin vào mắt mình, vì đó không ai khác hơn, chính là người chồng cũ. Quan bà vội vã trở vào trong nhà, không biết nên cười hay nên khóc trước cảnh ngộ éo le này. Từ ngày đó trở đi, nàng cứ như người mất hồn, suốt ngày cứ thẫn thờ vào ra. Ít lâu sau, nhân anh học trò thi hương, đậu cao rồi được bổ làm quan, nàng quyết định kể lại cho chồng nghe chuyện cũ. Quan án sát nghe xong chuyện cũng bàng hoàng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông mời người chồng cũ của vợ về dinh. Cả ba cùng nói chuyện, cùng khóc cười với bao nhiêu cảm xúc pha trộn. Cuối cùng, họ đồng tình sống chung với nhau vì cho rằng duyên nợ trước sau gì cũng không thể tách lìa được.